là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 2, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và làm việc với lãnh đạo các huyện thị phía Tây của tỉnh.
Tại huyện Văn Chấn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tiến độ thi công công trình đập ngăn hồ trung tâm xã Suối Giàng. Đây là công trình trọng điểm tôn tạo cảnh quan trung tâm xã và khu du lịch sinh thái Suối Giàng. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành phần đập ngăn, hệ thống đường giao thông ven hồ. Đơn vị thi công đang tiến hành gia cố phần mái đập và làm hệ thống giao thông trên mặt đập. Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình trong tháng 3 tới. Kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của huyện Văn Chấn, công trình đường vào trung tâm xã An Lương, huyện Văn Chấn và tiến độ xây dựng cầu Ngòi Thia, dự án chỉnh trị dòng chảy Ngòi Thia. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao nỗ lực của huyện Văn Chấn trong việc quy hoạch đất, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ. Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp tốt với các đơn vị triển khai thi công công trình theo đúng tiến độ. Các vấn đề phát sinh cần báo cáo kịp thời để có hướng xử lý. Tại thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng công trình tổng thể khu vực Ngòi Thia, dự án xây dựng công trình đường hoa ban đi nhà máy may thị xã Nghĩa Lộ, sân vận động thị xã, cơ sở vật chất trường tiểu học Kim Đồng và công trình bộ phận phục vụ hành chính công thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, sau khi nghe các sở ngành và địa phương báo cáo về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, một số dự án còn chưa tuân thủ đầy đủ quy định, chưa đảm bảo tiến độ, các nhà thầu chưa bố trí đủ nhân lực thi công các công trình, công tác bảo hộ, đảm bảo an toàn lao động còn nhiều hạn chế, vai trò các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan giám sát chưa phát huy hết năng lực, trách nhiệm. Để các dự án công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, tổ chức rà soát, bố trí nhân lực thi công, quá trình thực hiện theo đúng cam kết, nếu nhà thầu nào vi phạm tiến độ thực hiện sẽ chấm dứt hợp đồng và không nhận hồ sơ tham gia đấu thầu các công trình khác. Sau buổi làm việc này, các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản tổ chức làm việc với từng nhà thầu, điều chỉnh tiến độ thi công. Các đơn vị chủ đầu tư có báo cáo hàng tuần về khắc phục những tồn tại sau kiểm tra và quá trình thực hiện, không thanh toán quyết toán các công trình chậm tiến độ thực hiện. Đối với các công trình phục vụ hành chính công, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện dự án vào ngày 25 tháng 3 năm 2019. Dự án đường hoa ban đi nhà máy may và sân vận động thị xã hoàn thành trước tháng 6 năm 2019. Trong đó hết sức lưu ý về chất lượng các công trình và đẩy nhanh tiến độ thực hiện sân vận động, hệ thống thoát nước và điều chỉnh hệ thống tường rào. Dự án chỉnh trị tổng thể Ngòi Thia yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát chủ đầu tư thực hiện nghiêm theo quy định. Những điều chỉnh bổ sung sẽ trình hội đồng trong thời gian sớm nhất. Đối với dự án đường đến trung tâm xã An Lương, huyện Văn Chấn, trình phê duyệt trước mùng 5 tháng 3 năm 2019, sau đó triển khai thiết kế thi công xong trước tháng 7 năm 2019. Ưu tiên trước mắt thi công các điểm trọng yếu, dốc cao qua các cầu cống và hệ thống thoát nước. Đối với công trình cầu Ngòi Thia đẩy nhanh tiến độ thực hiện trước tháng 5 năm 2019, xong toàn bộ mặt dưới cầu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải bám sát tiến độ, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện theo quy định. Đối với trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ, trước mắt kiểm tra lại công trình, thực hiện các biện pháp sửa chữa, gia công, gia cố và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp. Đối với dự án tái định cư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Trạm Tấu, Văn Chấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh có thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó huyện Trấn Yên 5 xã, Lục Yên, Yên Bình, mỗi huyện 4 xã, thành phố Yên Bái, Văn Yên, mỗi địa phương 3 xã, còn lại là Văn Chấn và Nghĩa Lộ. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay sau Tết, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng xã, cân đối huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí đảm bảo hoàn thành trong năm 2019. Một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay là các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn xã, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn, xây dựng các mô hình hợp tác theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân, cùng với đó xây dựng các tuyến đường trồng hoa cây cảnh hai bên nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến hết năm 2018, toàn tỉnh tiết kiệm được 925 tỷ đồng, giảm số người hưởng lương và phụ cấp thường xuyên từ ngân sách được 3.780 người, trong đó năm 2016 tiết kiệm được khoảng 170 tỷ đồng, năm 2017 tiết kiệm được khoảng 340 tỷ đồng và năm 2018 tiết kiệm được 415 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí tiết kiệm được do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh đã đầu tư phát triển cho các công trình trọng điểm, cơ sở hạ tầng, trường lớp học, xây dựng nông thôn mới, một phần bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, trang thiết bị và sửa chữa nâng cấp các cơ sở y tế.
Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trong đó có hành vi sử dụng ma túy. Trong đợt Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra sử dụng các chất ma túy và chất kích thích đối với lái xe theo tuyến và địa bàn quy định. Qua đó đã phát hiện được 3 trường hợp lái xe khách sử dụng ma túy. Qua hai đợt kiểm tra từ ngày 25 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 1 năm 2019 và từ ngày 11 tháng 2 năm 2019 đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2019, trên các tuyến quốc lộ 32C, quốc lộ 70, quốc lộ 37 thuộc thành phố Yên Bái và địa bàn giáp danh, trên quốc lộ 32 và quốc lộ 37 thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, lực lượng chức năng đã kiểm tra 401 trường hợp là lái xe điều khiển ô tô chở khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe container và ô tô tải. Qua đó đã phát hiện 3 trường hợp lái xe sử dụng ma túy, 1 trường hợp lái xe tải không chấp hành yêu cầu kiểm tra ma túy, đồng thời tạm giữ 3 xe khách, 1 xe tải, phạt tiền 1 trường hợp và tước giấy phép lái xe 4 trường hợp. Cùng với quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng còn thực hiện công tác tuyên truyền cho lái xe, chủ xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải tác hại của việc sử dụng chất ma túy, chất kích thích khi điều khiển phương tiện đường bộ. Từ đó chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần hạn chế tình trạng tai nạn giao thông xảy ra.
Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019, Sở Y tế Yên Bái sẽ phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương triển khai khám sàng lọc các bệnh về mắt, phẫu thuật thay thế thủy tinh cho người cao tuổi tại các trạm y tế xã thuộc huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị đầu mối chủ trì phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương và Trung tâm Y tế các huyện tổ chức triển khai kế hoạch, đồng thời cử cán bộ tham gia khám sàng lọc, xét nghiệm máu và tham gia phẫu thuật cùng kíp phẫu thuật của Bệnh viện Mắt Trung ương, bố trí một máy xét nghiệm huyết học cùng vật tư hóa chất cần thiết phục vụ xét nghiệm cơ bản tại các địa điểm triển khai kỹ thuật khám chữa bệnh, chủ động trao đổi thống nhất với Bệnh viện Mắt Trung ương về thời gian phẫu thuật cho người bệnh có đủ chỉ định và các nội dung liên quan, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã trong việc triển khai các hoạt động thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ và cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc tại các vùng khó khăn, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế kỹ thuật cao nhằm giảm tải cho tuyến trên. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã tích cực rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh. Ghi nhận của phóng viên Mai Huyền, mời quý vị và các bạn đón nghe. Đến Trung tâm Y tế huyện Lục Yên vào những ngày đầu năm mới, chúng tôi nhận thấy sự đổi thay rõ nét. Trước tiên là sự thay đổi về bộ mặt, khuôn viên của trung tâm được cải tạo lại khang trang sạch đẹp, các loại cây hoa cảnh được trồng tạo cảnh quan mát mẻ dễ chịu gần gũi thiên nhiên, các khoa phòng được sửa sang bố trí gọn gàng, nhất là hệ thống vệ sinh đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Người bệnh đến khám, điều trị đều rất hài lòng bởi môi trường bệnh viện sạch sẽ, thông thoáng hơn trước. Ngoài nỗ lực xây dựng một môi trường y tế xanh, sạch đẹp, lãnh đạo trung tâm luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên, nâng cao thái độ, phục vụ bệnh nhân. Từ khâu tiếp đón đến điều trị, các nhân viên, y bác sĩ của trung tâm đều ân cần niềm nở hướng dẫn tận tình cho bệnh nhân. Chị Nguyễn Thị Mai Đức, người nhà bệnh nhân đến từ xã Tô Mậu cho biết.
Vào đây là từ hôm thứ Bảy, tình trạng ba là đỡ rồi. Hôm nay là mừng lắm, nâng dậy được, mừng lắm. Hôm nay đi làm phục hồi chức năng. Từ hôm Tết cũng không nâng được, ấy, đau không nâng được, nhưng mà bây giờ làm thì nâng được rồi. Bác sĩ tận tình, chăm sóc tốt. Bác sĩ từ sáng nào đi thăm, chiều bác sĩ Quý vừa đến thăm, tiêm cho, châm cứu. Chiều nay là đi phục hồi chức năng, là thấy nâng dậy được thì đấy, tôi thấy mừng lắm.
Để có được sự hài lòng ấy, Trung tâm Y tế Lục Yên đã triển khai nhiều biện pháp như mỗi quý một lần tổ chức khảo sát sự hài lòng của người bệnh đối với cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Qua mỗi lá phiếu khảo sát, đơn vị có thể nắm được tinh thần, thái độ phục vụ của mỗi y bác sĩ và nhân viên, lập hòm thư góp ý và số điện thoại đường dây nóng dán công khai tại các phòng điều trị nội trú của bệnh nhân. Mỗi tháng lại tổ chức họp bệnh nhân một lần để tiếp thu ý kiến góp ý của bệnh nhân. Có những trường hợp bệnh nhân yêu cầu gặp trực tiếp lãnh đạo trung tâm thì lãnh đạo đơn vị cũng sẵn sàng bố trí thời gian đáp ứng. Thông qua những hình thức đó, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã tiếp nhận được rất nhiều ý kiến quý báu, chủ yếu về cơ sở vật chất, về công trình vệ sinh chưa sạch sẽ hay thái độ của nhân viên chưa đúng mực. Từ đó, trung tâm đã kịp thời chấn chỉnh khắc phục. Bệnh nhân Triệu Thị Du đang điều trị tại khoa Đông y cho biết.
Ra đây khám thì cũng các bác sĩ giới thiệu đến khoa Đông y này, tôi cũng vào đây để châm cứu thì cũng châm hôm nay là được 4 ngày rồi. Cái tình trạng bệnh cũng chưa được tiến triển lắm, nhưng mà cũng thôi thì cũng chăm sự nhờ các bác sĩ cũng tận tình với bọn tôi lắm ạ. Bác sĩ ở đây cũng chu đáo lắm, cũng hỏi han với lại làm cũng nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân với chúng tôi lắm. Quý mến bệnh nhân lắm thôi mà, không có cái gì đâu. Hỏi han chăm sóc đầy đủ thôi, tận tình lắm. Sáng nào cũng vào đây xin hỏi han, thuốc thang đầy đủ.
Với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người bệnh, những năm qua, Trung tâm Y tế Lục Yên rất quan tâm bố trí nguồn nhân lực hợp lý, tăng cường đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, phục vụ công tác khám chữa bệnh, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, thực hiện tốt quy chế chuyên môn khám và cấp cứu, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Hiện nay, Trung tâm Y tế Lục Yên có 122 y bác sĩ và nhân viên, trong đó có 32 bác sĩ, có 13 bác sĩ chuyên khoa 1 và 1 bác sĩ chuyên khoa 2. Hàng năm, trung tâm đều cử cán bộ đi học tập, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên triển khai các kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh. Dự kiến năm nay, trung tâm sẽ tiếp tục áp dụng kỹ thuật nội soi ổ bụng và một số phẫu thuật ở các lĩnh vực chuyên khoa mắt, tai, mũi họng, xét nghiệm miễn dịch, phát hiện tế bào ung thư sớm. Các trang thiết bị cũng được đầu tư, nâng cấp để phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh như hệ thống nội soi ổ bụng, hệ thống nội soi tiêu hóa. Nhờ làm chủ trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thời gian qua Trung tâm Y tế Lục Yên đã có bước tiến rõ rệt trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Nhiều ca khó đối với hệ thống y tế tuyến huyện miền núi xa xôi như Lục Yên đã được xử lý thành công, mang lại niềm tin cho người bệnh. Điển hình như nuôi dưỡng trẻ sơ sinh non tháng. Trung tâm đã nuôi dưỡng thành công nhiều trẻ sinh non tháng chỉ đạt trọng lượng 1.000 gram, thậm chí 700 gram. Phẫu thuật cắt tử cung toàn phần do khối u sơ tử cung, phẫu thuật chữa ngoài tử cung bị vỡ và mất máu nặng, phẫu thuật gãy xương đùi, phẫu thuật kết hợp xương hay phẫu thuật thủng dạ dày, thủng ruột, vỡ gan, vỡ lá lách. Gần đây nhất là ca phẫu thuật phức tạp cho bệnh nhân Triệu Thị Thường đến từ xã Mai Sơn. Chị Thường được chẩn đoán là u sơ tử cung và có chỉ định phẫu thuật. Sau khi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 2,4 kg, thì các bác sĩ phát hiện thêm bệnh nhân bị một khối áp xe gan có kích thước 6 x 8 cm đã rò mủ hôi thối, khiến cho gan bị dính hết vào thành bụng và vòm hành. Sau 3 giờ đồng hồ phẫu thuật, ca mổ thành công và sau 4 ngày, chị Thường đã hoàn toàn tỉnh táo, nói chuyện bình thường, ăn uống tốt, sức khỏe ổn định. Chị Triệu Thị Thường xúc động chia sẻ.
Thì sức khỏe bây giờ cũng là coi như là cũng ổn rồi. Thì cũng sự chăm sóc của bác sĩ ở trong bệnh viện thì cũng rất nhiệt tình đối với bệnh nhân. Coi như 24/24 lúc nào cũng trực tiếp để trông nom. Thì cũng rất cảm ơn các bác sĩ ở trong bệnh viện này cố gắng giúp đỡ được bản thân tôi như thế này là với tôi. Bây giờ tôi cũng rất là mừng, cũng rất là cảm ơn các bác sĩ nhiều.
Dù đã đạt được những kết quả rõ rệt, song để người bệnh thực sự cảm thấy hài lòng, yên tâm đến khám chữa bệnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ cũng như rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường đào tạo đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa, có trình độ chuyên môn vững, đầu tư hệ thống, cơ sở vật chất, mua sắm, trang thiết bị y tế hiện đại. Bác sĩ Lêu Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cho biết, năm 2019, trung tâm sẽ xây dựng thêm 2 nhà 3 tầng, tăng thêm gần 50 phòng phục vụ cho hoạt động của trung tâm, nhất là phòng điều trị bệnh nhân. Bác sĩ Lêu Thị Thanh Nga cho biết thêm về kế hoạch của trung tâm trong thời gian tới.
Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên trong năm 2019 và những năm tiếp theo, thì trước hết là sẽ tập trung vào các một số giải pháp. Đó là thứ nhất là về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trong đó thì Trung tâm Y tế sẽ tập trung vào việc tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ giao tiếp, ứng xử của người bệnh, cải thiện tâm lý tiếp xúc để người bệnh có một cái niềm tin tưởng khi vào điều trị tại Trung tâm Y tế. Thứ hai đó là về thực hiện các cái hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, về đổi mới các cái phương pháp quản lý, các quy trình khám chữa bệnh để làm sao rút ngắn được cái thời gian khám bệnh, giảm sự chờ đợi của người bệnh.
Không những đổi mới phong cách, thái độ phục vụ mà Trung tâm Y tế Lục Yên đã xác định phải đổi mới cả chất lượng khám chữa bệnh thì mới có thể hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Do đó, thay vì thái độ ban ơn như một bộ phận không nhỏ trước đây, người thầy thuốc xem bệnh nhân là trung tâm, là khách hàng đặc biệt và cơ sở y tế là đơn vị cung cấp dịch vụ. Đặc biệt từ khi được giao tự chủ về tài chính, thì người thầy thuốc và nhân viên y tế ở đây đang chuyển dần cách nghĩ, cách làm. Họ đang đi từ trái tim đến hành động để thu hút được người bệnh đến với cơ sở của mình.
Bệnh viện chiều hôm sương răng lặng lẽ, thấp thoáng mái nhà dưới làn mây bay. Bước chân em nghe sao vội vã, em đi vào ca trực đêm.
Thưa quý vị và các bạn, công tác tập hợp thu hút hội viên phụ nữ tham gia tổ chức hội là một nhiệm vụ then chốt trong việc xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội các cấp, sẽ góp phần giữ vững an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. để hội viên phụ nữ gắn bó với tổ chức hội, tập hợp thu hút hội viên phụ nữ tham gia tổ chức hội là một nhiệm vụ then chốt trong xây dựng và phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ vững mạnh. Xác định điều này, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Lục Yên luôn chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động của hội, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng để chị em nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của tổ chức hội, hiểu về điều lệ hội và quyền nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt hội. Cùng với đó, các cấp hội còn tập trung tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của hội, những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, các kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, phát triển kinh tế gia đình. Hình thức tuyên truyền cũng được triển khai đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa phương, thôn bản như tổ chức diễn đàn, tọa đàm chuyên đề, giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, qua đó giúp chị em hiểu thêm về hội, gắn bó với tổ chức, tạo niềm tin của phụ nữ với Đảng và nhà nước. Các cấp hội còn chú trọng xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ để hội viên phụ nữ có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiều nội dung phong phú và đa dạng. Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, mỗi cơ sở chi hội có cách triển khai hoạt động thu hút nhiều hội viên. Bà Dương Thị Diệp, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khánh Thiện cho biết.
Để thu hút tập hội viên tích cực tham gia vào sinh hoạt tổ chức hội thì trong thời gian qua đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Thiện đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền vận động và thực hiện các phong trào lớn của hội như là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động lớn của hội như là cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch thì Hội Phụ nữ cũng đã tuyên truyền vận động các chi hội thực hiện ví dụ như các mô hình trồng hoa tại chi hội và mô hình nhà sạch vườn đẹp. Ngoài ra còn tổ chức tọa đàm gặp mặt giao lưu văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn của hội và của đất nước và phối hợp với lại các dự án thành lập các câu lạc bộ cha mẹ hàng tháng sinh hoạt các nội dung về chuyên đề là cách nuôi dạy con cái trong gia đình để chị em hội viên có thể là giao lưu chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau từ đó tạo sân chơi cho chị em, tập hợp thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh.
Từ các nguồn vốn vay và áp dụng những kiến thức qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, được chị em nhân rộng. Hiện nay các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đang duy trì và phát triển 215 mô hình thu nhập cao từ 50 triệu đồng trên năm trở lên. Trong đó có 45 mô hình thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng trên năm, có 93 mô hình thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng trên năm, 59 mô hình có thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng trên năm, 18 mô hình có thu nhập trên 150 triệu đồng trên năm. Tiếp tục duy trì phát triển mô hình tiết kiệm 5.000 đồng trên tháng trên người và các hoạt động tiết kiệm khác. Các cơ sở hội đều có ít nhất 2 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 200 triệu đồng trên năm trở lên. Điển hình như hộ gia đình hội viên Hoàng Thị Tươi, thôn Thóc Vừa, thị trấn Yên Thế với mô hình trồng hoa cây cảnh, thiết kế nhà vườn, khuôn viên với tổng diện tích thực hiện 3.600m², cung cấp giống hoa và hoa tươi cho toàn huyện, tổng doanh thu 700 triệu đồng trên năm, tạo việc làm cho 2 lao động chính, 6 lao động thời vụ. Gia đình hội viên Nguyễn Thị Lừng, thôn Trung Tâm, xã Trúc Lâu với một cơ sở sản xuất ván bóc, giải quyết việc làm cho 15 công nhân, trong đó có 10 hội viên phụ nữ, và chăn nuôi 20 con lợn giống, 3 con lợn nái, 300 con vịt, trồng 0,5 hectare rừng, keo, bồ đề, tổng thu nhập bình quân hàng năm 300 triệu đồng trên năm. Hộ gia đình hội viên Đông Thị Luận, xã Tân Lập xây dựng và thực hiện thành công mô hình kinh tế tổng hợp với 50 con lợn thịt, 5 con lợn nái, 300 con gà và vịt, một cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, tổng thu nhập 300 triệu đồng trên năm. Từ thực tế cho thấy, muốn thu hút hội viên các cấp hội phải tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở. Chính vì thế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên luôn chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội cơ sở phải thường xuyên quan tâm, rà soát điều kiện sinh sống, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của chị em trên địa bàn, phải bám sát nhu cầu, tình hình thực tế, qua đó xây dựng được các hoạt động thiết thực, phù hợp để thu hút chị em tham gia sinh hoạt gắn kết với tổ chức hội. Các phong trào do hội phát động cũng từ đó mà mang lại hiệu quả tích cực. Các hoạt động phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị và ra quân tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, các địa điểm tổ chức lễ hội, khơi thông cống rãnh, mương, mở rộng dòng chảy, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp. vệ sinh nhà cửa sạch, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn, đặc biệt là việc gắn biển nhà sạch vườn đẹp, trồng các đoạn đường hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản tại các cơ sở hội. Bà Hoàng Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mai Sơn chia sẻ.
Sau khi thực hiện cái mô hình này thì là Hội Phụ nữ xã nhận thấy rằng là cái diện mạo về nông thôn, nhà ở nông thôn của mình thấy cũng cái diện mạo nó thay đổi hoàn toàn nhé. Nhà thì các chị em phụ nữ thì sạch hơn. Để các cái vườn ấy thì các chị em thì quy hoạch rất là gọn gàng và quy mô, tạo một cái môi trường xanh sạch đẹp. Sau khi xây dựng cái mô hình này thì đã được chị em phụ nữ xã Mai Sơn là hưởng ứng rất là nhiệt tình. Trong giai đoạn 2 này thì Hội Phụ nữ xã sẽ rà soát mô hình nào đạt chuẩn, đẹp thì Hội Phụ nữ xã tiếp tục gắn biển. Sau khi gắn biển thì Hội Phụ nữ xã tổ chức cho các chị em đăng ký mô hình tham quan các cái mô hình điểm đẹp của xã để các chị em tiếp tục thực hiện.
Bên cạnh công tác nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở hội, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên quan tâm chú trọng. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có 24 cơ sở hội, toàn huyện có 16.227 hội viên. Trong những năm gần đây, các cấp Hội Phụ nữ thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cấp cơ sở, như tham mưu đề xuất với cấp ủy địa phương, tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng công tác hội, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các nghị quyết của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội theo từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, Hội tham mưu cấp ủy quán triệt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đến các cấp ủy chính quyền, thường xuyên nắm bắt thực trạng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ hội để tham mưu công tác quy hoạch, bồi dưỡng, sắp xếp, bổ nhiệm theo quy định. Để giúp các cấp cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương và phù hợp với tâm lý của chị em phụ nữ, huyện hội thường xuyên rà soát, xác định những hạn chế trong nghiệp vụ công tác hội để tăng cường bồi dưỡng cho chị em. Năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên đã tổ chức phối hợp với Ban tuyên giáo, chính sách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 50 phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, chi hội trưởng thuộc 24 hội cơ sở, cử 24 cán bộ huyện và các xã thị trấn tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ ngân hàng chính sách xã hội để nâng cao trình độ trong công tác. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên tổ chức tập huấn tại 6 cụm xã cho 100% tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Theo đánh giá của huyện hội, đội ngũ cán bộ cơ sở cơ bản đều đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, công tác và phong trào phụ nữ. 100% cán bộ chủ chốt huyện hội, hội phụ nữ cấp xã đạt chuẩn chức danh cán bộ, công chức. Trên 99% cán bộ chủ chốt hội phụ nữ cấp xã đều đã đạt tiêu chuẩn chức danh, góp phần tạo nguồn cán bộ chất lượng cao cho huyện và địa phương. Tuy nhiên, tỷ lệ thu hút hội viên ở một số cơ sở còn thấp, chưa có giải pháp cụ thể thiết thực kịp thời để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội. Để tập hợp, thu hút hội viên tích cực tham gia tổ chức hội trong thời gian tới, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bà Vi Thị Nguyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên cho biết.
Để tập hợp thu hút hội viên tích cực tham gia tổ chức hội trong thời gian tới, các cấp hội huyện Lục Yên thực hiện một số giải pháp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phát triển hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ ban chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ về tầm quan trọng công tác phát triển hội viên, coi đây là hoạt động có tính chất quyết định của cả hệ thống. Chú trọng phát triển hội viên từ các chi hội, tổ phụ nữ ngay từ đầu năm theo kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên sau khi sáp nhập các thôn bản tổ dân phố, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và chỉ đạo hướng dẫn các chi tổ hội thực hiện công tác phát triển theo trình tự quy định của điều lệ hội, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt chi hội, xây dựng các mô hình sinh hoạt hội viên phù hợp với đối tượng, thành lập các câu lạc bộ, các nhóm sở thích, xây dựng đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó và tuyên truyền viên tích cực, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức, năng lực, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó và tuyên truyền viên.
Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, sự quan tâm tạo điều kiện vào cuộc của các ban ngành đoàn thể cung cấp và sự chủ động tích cực của các cấp hội trong huyện, tin rằng trong thời gian tới, công tác thu hút hội viên phụ nữ tham gia tổ chức hội sẽ đạt kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.